Chương 4 Mối tình băng giá. Alo. Tổ chuyên án hiểu rằng những chữ số này chính là mật mã để phá giải vụ án. Giáo sư Lương định nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia giải mã hàng đầu ở trong nước. Nhưng Bao Triển nói: "Không cần mời các chuyên gia đâu ạ. Mấy cái này cháu và chị Tô My có thể giải được." Giáo sư Lương ngạc nhiên hỏi: "Cậu tin như thế cơ ư?" Bào Triển trả lời: "Tất nhiên rồi ạ. Nếu thầy mau muốn ngầm thông báo với chúng ta hung thủ là ai, chắc chắn sẽ không sử dụng loại mật mã nào quá phức tạp. Anh ta phải dùng cách này chỉ là để đề phòng trường hợp bị ai đó vô tình phát hiện ra mà thôi. Nên mật mã này chắc chắn rất là đơn giản." Họa Long quay sang hỏi Tô My: "Cô cũng biết giải mật mã sao?" Tô My tự đắc trả lời: "Tất nhiên rồi, muốn trộm mật mã thẻ tín dụng của anh thì dễ như trở bàn tay. Ở nước ngoài có cao thủ máy tính, có thể khiến ATM tự động nhả tiền ra ấy chứ." Trước tiên, Bao Triển kiểm tra trên trang giấy không phát hiện thấy có vết mực chìm. Cũng không có dấu hằn hay vết tích gì kỳ lạ. Vì thế có thể loại bỏ khả năng nạn nhân sử dụng các phương pháp để lại dấu vết chìm ở trong giấy. Để giải được chuỗi mật mã này, phải cần tìm được quy tắc chính xác. Tô My lấy máy tính thử một loạt các kiểm mã phức tạp, hy vọng là sẽ tìm được quy tắc của chuỗi chữ số này, nhưng đều không tìm được câu trả lời thích hợp. Bào Triển nói: "Bà chị, đừng nghĩ phức tạp quá như thế. Ta cứ dùng thứ đơn giản nhất mà thôi." Tô My nói: "Máy tính chỉ thích hợp với những kiểu mật mã phức tạp mà thôi. Những thứ đơn giản chúng ta tự nghĩ là được rồi." Bao Triển cầm lấy tờ giấy lên nhìn lại một lượt rồi nói: "Trong đây nhỏ nhất là số 1, mà lớn nhất là số 26. Liệu có phải là một chuỗi liền mạch không nhỉ?" Tô My suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là..." Rồi cả Tô My và Bao Triển cùng thốt lên: "Là chữ cái tiếng Anh, theo thứ tự tương ứng các chữ cái ABC và các số 123. Thì vậy chữ số kia sẽ là..." Khi loại bỏ các dấu cách và đọc liền lại thì nó là Guan Yu San Savo, nghĩa là Guan Yu San đã giết tôi. Như thế là mọi việc đã rõ rồi. Và theo thói quen đọc của người thì nhân vật Van Yushan có nghĩa là cục trưởng vương. Tổ chuyên án vô cùng bất ngờ. Người đầu tiên họ nghĩ đến cục trưởng vương lệnh quần. Bốn người của tổ chuyên án đều không dám tin rằng chẳng lẽ nào vị cục trưởng đức cao vọng trọng kia, người anh hùng trong mắt nhân dân kia lại có liên quan đến vụ án này. Hôm tổ chuyên án đến trú chân tại cục cảnh sát giữa núi, người để lại bàn tay trẻ em trên cánh cửa không lẽ nào chính là cục trưởng vương hoặc là cấp dưới của ông ta? Nhưng như thế thì cũng không hợp lý lắm, vì chính cục trưởng vương lệnh quần đã mời tổ chuyên án đến đây thì tại sao lại phải làm cái trò dọa dẫm để đuổi họ đi như thế? Tình hình vụ án này không đơn giản như mọi người nghĩ, và bốn người trong tổ chuyên án đều im lặng, không khí nặng trĩu. Tô My muốn thông báo cho lãnh đạo Bạch Cảnh Ngọc biết tình hình, nhưng lại cảm thấy nó không thỏa đáng. Bào Triển lên tiếng: "Từ Wan Yushan liệu có phải là tên họ của người khác hay không nhỉ?" Họa Long cũng cùng một suy nghĩ nói: "Đúng thế, Vương Cư Trương, Vương Cúc Thường đều cũng có thể chứ. Nhưng mà như thế thì phải có bao nhiêu cái tên mới đủ đây?" Giáo sư Lương nói: "Hiểu rồi, ngoài cục trưởng vương lệnh quần ra, chắc chắn còn có vị cục trưởng nào đó khác cũng họ Vương." Đúng lúc đó, Vương Lệnh Quần và trợ lý Đường bước vào phòng họp. Giáo sư Lương thẳng thắn nói về kết quả giải mã chuỗi chữ số cho cục trưởng Vương biết. Cục trưởng Vương cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhưng ông bỗng nhớ ra một người, đó là cục trưởng cục giáo dục, cũng là họ Vương. Về vụ việc 7 đứa trẻ họ Sái tử vong không rõ nguyên nhân, cục trưởng Vương của cục giáo dục cũng từng nhiều lần gọi điện hỏi thăm tình hình. Hôm tổ chuyên án đến ở trong đồn cảnh sát, cục trưởng cũng đã gọi điện đến để hỏi. Vương Lạnh Quần nói: "Tôi có quen vị cục trưởng Vương này, vợ ông ta cũng là cán bộ trong ngành giáo dục, và cả hai vợ chồng đều là những người quyền cao chức trọng ở trong ngành nghề." Trợ lý Đường kể: "Tôi nghe nói cả hai vị cục trưởng Vương đều ốm đau cả đấy." Vương Lạnh Quần nói: "Thế thì chúng ta hãy mượn cơ hội này đến thăm họ xem sao." Cục trưởng Vương và cục giáo dục là vợ mình, sau khi tham gia một buổi lễ truy điệu trở về thì cả hai đều bị bệnh. Cả hai đều mang chứng co giật méo mồm xết mắt, còn liên tục bị chảy nước dãi. Có người nói là họ bị trúng tà, nhưng qua kiểm tra của bác sĩ, cục trưởng Vương bị trúng phong, còn vợ ông thì bị bệnh liệt cơ mặt. Cục trưởng Vương thể trạng to béo, sau khi bị trúng phong thì miệng lại lệch sang một bên, mắt cũng bị kéo xiên qua một bên, miệng cứ liên tục chảy nước dãi, các ngón tay thì co quắp thành hình chân gà. Khuôn mặt vợ cục trưởng cũng lệch qua một bên, nhưng người nhà phát hiện đôi mắt của bà lại vô hồn, tròng mắt không thể di chuyển được, lúc nào cũng chỉ nhìn về một hướng, trông rất là đáng sợ. Khi muốn thấy thứ gì thì phải xoay cả người đi mới nhìn thấy được. Những người bị liệt cơ mặt đến những cử động đơn giản như chau mày, nhắm mắt, chép miệng cũng không làm được. Bệnh trúng phong của cục trưởng Vương chữa khỏi rất nhanh, nhưng sau đó lại khám ra ông mắc bệnh ở động mạch vành. Trí nhớ của vợ cục trưởng đã giảm sút nhanh chóng, thường xuyên cứ bị quên đồ đạc, không nhớ nổi tên người. Đó là những dấu hiệu của bị bệnh mất trí tuổi già. Hai vợ chồng cục trưởng đều được chuyển vào khu an dưỡng dành cho cán bộ cao cấp. Đó là một khu điều trị với những thiết bị cao cấp và hàng số 1 của cả nước, nằm trong một khu danh lam thắng cảnh có núi rừng, có bãi cỏ rộng, suối nước nóng và sông suối, phong cảnh vô cùng tráng lệ. Những khu an dưỡng này bên ngoài đều được canh phòng rất cẩn mật, có cả chốt tiêu binh để theo dõi. Ngoài các cán bộ ra, có một số viên chức đặc biệt cũng được vào đây hưởng chế độ đãi ngộ. Những người được vào đây đều thuộc hàng đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt, và các chi phí y tế cũng được bổ trợ và chi trả một phần theo cấp bậc tương ứng. Vương Lạnh Quần và trợ lý Đường đưa 4 người của tổ chuyên án đến khu an dưỡng. Các y tá ở đây đang đưa bệnh nhân bị liệt ra ngoài để tập đi lại. Cũng có những bệnh nhân ngồi bên bờ hồ để câu cá. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều đỏ rực tỏa khắp nơi. Vương Lạnh Quần và trợ lý Đường đi liên hệ với viện trưởng viện an dưỡng, yêu cầu phía bệnh viện hỗ trợ cảnh sát trong việc điều tra các thông tin liên quan đến cục trưởng Vương của cục giáo dục. 4 người tổ chuyên án hỏi được địa chỉ văn phòng bác sĩ phụ trách điều trị vợ chồng cục trưởng Vương, định bắt tay điều tra từ những đầu mối khác để nắm bắt tình hình sức khỏe của vợ chồng cục trưởng. Do cửa văn phòng không đóng, tổ chuyên án tự đẩy cửa bước vào. Lúc đó bác sĩ phụ trách điều trị của vợ chồng cục trưởng Vương đang chú tâm xem cái gì đó trên máy tính. Thấy người bất ngờ bước vào, anh ta vội vàng tắt ngay cái màn hình máy tính, nạt nộ: "Này các người là ai? Sao vào trong mà không chịu gõ cửa như thế?" Họa Long giơ thẻ cảnh sát ra nói: "Cảnh sát đây, chúng tôi tìm anh có một chút việc." Bác sĩ giật mình có phần hoang mang hỏi: "Mà có việc gì không?" Giáo sư Lương nói: "Chỉ là hỏi tình hình vợ chồng cục trưởng Vương và ở cục giáo dục." Bác sĩ hạ giọng bảo: "Thì tôi là bác sĩ phụ trách điều trị của họ, nhưng mà bây giờ thì..." Tổ chuyên án để ý thấy bác sĩ này cứ liên tục rung đùi, thần thái thì có vẻ hoang mang lạ thường. Bác sĩ thấy vậy cũng giải thích: "Tôi có thói quen rung đùi là tật từ nhỏ đến lớn, không có sửa được, cứ ngồi xuống là lại hay rung đùi. Văn phòng này nhỏ quá, chúng ta qua chỗ khác rộng rãi để mà nói chuyện." Bác sĩ đứng dậy dẫn tổ chuyên án đi ra ngoài. Bao Triện cảm thấy rất là kỳ lạ vì đã ngửi thấy trên mùi anh ta có một cái mùi phấn rơm. Mọi người ra khỏi văn phòng, bác sĩ đang định đóng cửa thì từ trong máy tính của anh ta lại vang lên một âm thanh lạ. Để anh đi giày đỏ vào cho em nhé, phải ngoan anh nhé. Cả bốn người tổ chuyên án đều nghe rất rõ ràng đó chính là tiếng của bác sĩ kia. Bác sĩ nét mặt vội biến sắc, xông vào định tắt máy tính thì Bao Triển Hỏa Lòng đã đoán được người này có ý gì đó rất là khả nghi, nên lập tức tóm hắn ta lại. Tô Mì chạy vào bật màn hình máy tính. Một hình ảnh ghê người hiện ra trước mắt, đó là một video do bác sĩ này tự quay lấy. Trong đoạn video đó, hắn đi một đôi giày đỏ cho một xác chết trẻ em đặt ở trên giường. Cái xác đó không ai khác chính là Sái Tiểu Khê. Xác Sái Tiểu Khê mặc một chiếc áo thủy thủ màu trắng, váy ngắn màu xanh, trên đai váy có một chiếc nơ màu đỏ. Trên tai đeo một chiếc găng tay tam giác viền đỏ. Bác sĩ nhìn xác bé gái nói một cách dịu dàng: "Để anh mặc cho em bộ đồ này nhé. Đây là đồng phục của học sinh Nhật Bản đấy em. Anh sẽ trang điểm cho em thành thủy thủ mặt trăng. Như thế em sẽ có phép biến hình nhỉ? Nhưng em không được nói gì với mẹ em nhé." Bác sĩ rung đùi này, là một kẻ bị bệnh biến thái, thích xác chết. Tổ chuyên án đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, lập tức bắt giữ ngay đối tượng. Nhưng hình ảnh mà hắn tự quay lại vô cùng ghê rợn. Vương Lệnh Quần và trợ lý Đường chỉ nhìn thoáng qua rồi vội quay đi. Bao Triển và Hỏa Lòng nhanh chóng đến chỗ ở của bác sĩ này lục soát và tìm thấy thi thể Sái Tiểu Khê ở nơi đó. Tô Mì quét một lượt máy tính của kẻ biến thái và từ đó cũng đánh giá được mức độ khác người của hắn ta. Bác sĩ này đã ly hôn, sau đó đã có bạn gái. Bạn gái hắn có đăng một bài trên trang cá nhân như thế này: "Bạn tôi vốn dĩ là một người bình thường, và lần đầu tiên của chúng tôi cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng đến lần thứ hai, bỗng dưng anh ta bắt tôi phải giả làm xác chết, còn nói rằng như thế thì sẽ vui vẻ hơn. Tôi thì chẳng thích thú gì với cái trò đó cả, nhưng mà vì tình yêu, tôi đành phải chấp nhận cho xong. Ai ngờ đâu, cơn ác mộng từ đó đã đến. Những lần sau, anh ta cứ bắt tôi phải đóng làm xác chết. Tôi mà động đậy một chút thì anh ta đã mặt nặng mày nhẹ, rồi còn nổi giận với tôi. Anh ta vốn là bác sĩ, công việc cũng tương đối tốt, ngày thường cũng không có gì khác lạ lắm. Giờ này tôi đang dùng máy tính của anh ta để lên mạng, nhưng thật sự chỉ mong buổi tối đừng có đến, vì tôi lại sợ phải đóng làm người chết lắm rồi. Những ngày tháng như thế này tôi sắp không chịu đựng nổi nữa. Anh ta không biết có phải là kẻ thích xác chết hay không nhỉ? Bây giờ tôi đang thấy trong máy tính này có rất nhiều hình ảnh trông rất là kỳ dị. Vì việc này mà hai người chúng tôi cãi cọ nhau rồi chia tay." Tô Mì tra trong nhật ký mua hàng của anh ta thì có một con búp bê hơi. Hắn còn ghi lại cả cách hướng dẫn sử dụng loại búp bê này. Bác sĩ khai với cảnh sát rằng búp bê hơi không thỏa mãn cảm giác của hắn. Trong quãng đời làm nghề bác sĩ, hắn tiếp xúc với không biết bao nhiêu thi thể, nhưng chủ yếu chỉ là người già, da dẻ nhăn nheo, chẳng có chút mỹ quan nào cả. Càng ngày hắn càng mong muốn có một xác chết thiếu nữ. Ý nghĩ đó làm hắn phải phát điên lên. Cuối cùng hắn đã khai nhận toàn bộ quá trình trộm xác. Đêm hôm đó sau khi trộm xác về, hắn tiến hành xử lý sơ qua để tránh bị phân hủy. Và sang ngày hôm sau, hắn đi mua rất nhiều quần áo đẹp đem về. Hắn đặt tên cho cái xác này là Thủy Thủ Mặt Trăng. Đây là một nhân vật hoạt hình vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản. Việc quay lại các video để giữ những khoảnh khắc đáng quý. Và hắn hiểu rất rõ ràng cái xác không giữ được lâu. Những lời nói của hắn dành cho xác chết chỉ cho thấy mức độ mê muội của hắn đã không thể nào cứu chữa nổi.